Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư phân tích cho chúng ta rõ mọi sự chuyển biến của trời đất là nằm trong nguyên lý của sự dạy dỗ và diều tiếng vạn linh trên mặt đất. Cho nên, chúng ta tu là phải hết lòng tu sửa, siêng năng hành pháp ngày đêm để tạo cho chúng ta có được luồng điển quang thanh nhẹ, hầu mong hiểu được sự dạy dỗ cao siêu, vô cùng vô biên của Đấng Toàn Năng. Ngài luôn luôn thương yêu và dìu dắt linh hồn chúng ta trong bất cứ mọi hoàn cảnh. Người tu vô vi phải biết hướng nội để mài dũa tâm tánh của chính mình, từ trược tới thanh. Khi hiểu được điều này thì sẽ không còn mê chấp và buồn tủi nữa. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe bài thuyết giảng Lý Trời Diễn Tiếng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 13 tháng 11 năm 1977, Lý Trời Diễn Tiếng trong tiến hóa. Tự tin hòa hợp chẳng bao xa, bình tâm hành pháp trong thức giác, khư trược lưu thanh ly tri hòa. Lý trời diễn tiến trong tiến hóa. Bây giờ chúng ta nói ở thế gian, thường thường người ta nói thiên cơ, đó là lý trời. Có nóng, có lạnh, có chuyển qua, có thay đổi, tâm người có thay đổi, tiến trong tiến hóa. Tự tin hòa hợp chẳng bao xa, con người được điêu luyện, được sửa chữa, được ở trong cái cảnh khổ và tiến hóa, thì không bao xa thì đi tới sự tha thứ và thương yêu. Bình tâm hành pháp trong thức giác, chúng ta giữ yên đi, biết được ly trời thì chúng ta ở trong cái khung cảnh của trời đất. Chúng ta nên bình tâm hành pháp chứ đừng có lo động chuyện ngoài nữa. Trong thức giác, trong cái giờ thiền đó, các bạn sẽ lĩnh hội cái sự sung sướng hạnh phúc trong nội tâm ổn định, khư trược lưu thanh ly tri hòa. Bạn đã có cái pháp rồi, thì cái pháp đó là chuyên môn cho các bạn mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ giấc rảnh soi hồn. Pháp luân thiền định là khư trược lưu thanh ly tri hòa. Nó có sự thanh thì cái lý trí của bạn không có bao giờ động loạn nữa, không có bao giờ nghi ngờ cái chuyện sai quấy, nhưng mà bạn xét sự sáng suốt, càng ngày càng sáng suốt thêm. Tri hòa thiên cảnh nơi ta, hợp hòa các giới, tâm tà tan quang. Cái trí chúng ta hòa thiên cảnh là cái chỗ nới rộng bao la quảng đại. Nơi ta, ta xuất phát về cái hướng đi lên trên thì lúc nào nó cũng quảng đại và nó rộng. Hợp hòa các giới, tâm tà tan quang. Mình hợp hòa hết thảy thì cái tà tâm đâu có còn nữa. Nghi kỵ, chê giấu, ích kỷ, tự ai, tự tôn, đó là tà tâm. Còn đây chúng ta không còn nữa, chúng ta hòa với các giới thì cái tâm tà nó tan quang. Khai thâm mọi lối mọi đàn, thanh cao đắc pháp miễn bàn trực ô. Nó khai thông mọi lối mọi đàn trong đầu óc của các bạn, những thần kinh nẻo hóc đều được mở. Thì ngũ tạng cũng vậy, cũng đều được mở, thanh cao đắc pháp, sự sáng suốt bên trên càng sáng suốt thêm, kêu bằng đắc pháp là hiểu rõ mình. Miễn bàn, sự trượt ô, đâu có gì trượt ô nữa, đều là chân lý cả. Dành cho ác trượt năm mồ, quy thâu đau cơ đồ dựng xây. Đó, mình dành cho ác trượt, sự ác trượt, chúng ta bây giờ bỏ nó rồi, không nuôi dưỡng sự ác trược. Ai cũng qua được giai đoạn ác trược rồi, chúng ta thấy thôi chôn lấp nó đi, không có nên nuôi dưỡng nó và không có nên dung bồi nó nữa. Quy thâu đao cơ độ dựng xây, chúng ta quy thâu đao cái tiền căn chúng ta và sự quảng đại của quần chúng cũng như trời đất đã ban bố chúng ta, thì chúng ta phải dựng xây cái cơ đồ vững tiến trong tinh thần sáng suốt, sửa sai tự tiến hàng ngày, cùng trời cùng đất an bài sửa sang. Mình sửa sai tự tiến hàng ngày, mỗi người chúng ta đều sửa sai và tự tiến hàng ngày, cùng trời cùng đất nó hòa hợp với tất cả, an bài sửa sang càng ngày càng đâu đó nó có trật tự, minh tâm hưởng cảnh quy hòa, an vui tu tịnh mở đà tiên thân. Chúng ta minh tâm hưởng cảnh quy hòa, minh tâm là hiểu ta, là hiểu tất cả càng khôn vũ trụ, thì hưởng cảnh quy hoàng, sự sáng suốt sung sướng ở bên trong, chúng ta nhận thấy mỗi dung điểm đều có sự sáng suốt, thì chúng ta mới thấy có cái cảnh quy hoàng, an vui tu tịnh. Chúng ta chấp nhận mà để sửa mình tới ổn định, mở đạt tiên thân, là chúng ta tiên tới dễ dãi, đi tới đâu cũng có người kính mến thương yêu, chứ không có người ta ghét. Chuyên lo hành pháp tôi cần, cần phân đạo đạo nhân quần yêu thương. Chúng ta phải lo tu, lo hành pháp, cái đó là cái quan trọng. Cần phân đạo đạo, đời cũng như đạo, chúng ta hiểu nhân quần yêu thương, phải lấy cái tình thương đi trước để giúp đỡ mọi người. Cho nhiều người tu tới cái cơn thử thách hiểu lầm tất cả sự sai lầm của mình mà không hiểu, đặt sự sai lầm đó cho người khác, rồi làm cho nó động loạn. Cái đời mà bị bế tắc thì cái đạo đâu có tiến qua được. Cho nên chúng ta người tu vô vi phải ngồi gần với nhau, có gì thắc mắc phải nên gần với nhau để đàm đạo và tìm hiểu, chứ không nên tự đặt cái tự ai tự tu rồi nó phản trắc lên mình, làm cho mình đau khổ, làm cho mình tối tâm, làm cho mình tự vì từ vĩ đại mà tiến về sự eo hẹp, không có biết yêu thương và không biết gần nhau để học hỏi và tiến qua, và không chịu tự dẹp cái bản tánh sân si của mình, bản tánh tự tôn tự ái đó, nó làm cho các bạn càng ngày càng động loạn thêm, và không phải dễ có được một giấc ngủ an lành, vì bạn đã làm cho bạn bê tắc. Thương nhau hòa giải đường gương, duyên lành trời Phật tạo đường tiên tu. Thương nhau hòa giải đường gương, mình thương nhau, mình biết tu, chúng ta xuống thế gian đây là mọi người đều học tập để tiến hóa, để cho phần hồn được nhẹ nhàng, thì chúng ta phải thương nhau để dìu dắt nhau qua giải đường gương, cái đường tốt của những vị tiền bối đã đi trước và chúng ta tiếp tục đi theo sau. Duyên lành trời Phật tạo được tiên tu, trời Phật đã sáng suốt và tiến trong sáng suốt, chứ không có trời Phật nào mà đi xuống vô cái chỗ tối tăm hết, và không có chấp nhập vô trong sự tham sân si nữa. Trời Phật tạo đường tiến tu để cho con người tự giải và tự tiến. Tình đời kẻ sáng người ngu, dìu nhau tiến qua trùng tu mở màn. Cái tình đời ở thế gian kẻ sáng người ngu, cho nên phải hòa hợp. Thường thường tôi nói các bạn phải ngồi với nhau để nói chuyện. Bạn có sự gì bực tức nghi ngờ người khác, bạn nên ngồi tới đàm đạo rồi nó sẽ mở. Không có cái gì mà quan trọng hết rồi, mà dìu nhau tiến qua trùng tu mở màn. Chúng ta phải dìu với nhau, ngồi với nhau là dìu với nhau. Phần sáng suốt nó phải đánh đổ sự tâm tối rồi tiến qua trùng tu mở màn, mở cái đường tiến. Ngộ hồn ngộ vía thiên đàng, quỷ chân pháp trân an muôn bề. Chúng ta thấy được sự sáng suốt chúng ta và thấy sự sai lầm của chúng ta, là chúng ta biết chúng ta là ngộ hồn ngộ vía. Lần lần chúng ta càng tỉnh mới thấy sự sai lầm chính mình tạo ra, mới thấy được thiên đàng và sự thanh tịnh hòa giải. Quy chân pháp trấn an muôn bề, chúng ta quy chân pháp trở về cái con đường chánh đáng để được mọi giới bình thản dễ tu hơn, thành công tiến thẳng về quê. Mê trần chẳng có, muôn bề khai thông. Chúng ta tiến tới đó thanh tịnh rồi là thành công, tiến thẳng về quê, về chỗ thanh tịnh vô sanh vô tử. Mê trần chẳng có, muôn bề khai thông. Nếu chúng ta mê trần, không còn mê trần nữa, trở về quê thì mê trần chẳng có, mà muôn bề khai thông, không có sự mê trần nữa, thì muôn bề được khai thông. Ngọc Hoàng luận xét thế công, ở bên trên sự công bằng của đấng tạo hóa luôn luôn luận xét thế gian và công tác của mọi người, tiến tới sự bác ai trong đường lối bi trí dũng hay là không. Lúc đó Ngọc Hoàng luận xét và chứng minh cho mọi người được tiến hóa, chứng cho tiến hóa trong vòng thượng căn. Mọi người đều có căn hết rồi, cái rễ ở cái cây cỏ ở thế gian mà nó còn có rễ, mà huống hồ gì chúng ta con người là không có căn. Tôi đã thường nói thiên sanh nhân, hạ nhân vô lộc, địa sanh thảo, hạ thảo vô căn. Mà bây giờ cái tiền căn của người tu thì ở thượng giới chứ đâu ở dưới này, mà các bạn không có nâng cao lên cái luồng thanh điển để tu tiến giải về bên trên, để hưởng cái cực thanh cực tịnh ở bên trên và hiểu rõ sự công bằng của tạo hóa trời đất, làm sao có sự chứng minh cho các bạn tiến hóa được. Các bạn cứ so đo chuyện thế gian, nghi kỵ sự sai lầm của người này người kia người nọ, mà không biết xét cái sự sai lầm xuất phát trong nội tâm của chúng ta. À, rồi không chỉ hòa đồng với người này người kia người nọ để tìm hiểu sự sai lầm của mình, rồi đâm ra đặt sự tự ái của mình trước mặt chúng ta, đặt cái khổ trước cái khổ, rồi làm sao các bạn tiến được. Cho nên cái tu này khuyên các bạn phải tu nhiều, thiền nhiều hơn là nói nhiều và nghi nhiều và nghĩ sai nhiều. Đó. Các bạn bỏ được cái đó, mục đích các bạn tu là dẹp cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Nhưng mà các bạn còn nghi ngờ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là bạn nghi cho bạn thôi. Đó. Rồi làm sao các bạn tiến? Bạn đóng cửa rồi tự ái, tự tôn rồi đóng cửa, làm sao các bạn tiến? Các bạn phải cởi mở ra, mở rộng ra. Người đó có làm sai thì người đó hiểu tôi không làm sai là thôi. Luôn luôn tôi ở trong cái căn bản tình thương và đạo đức thì tự nhiên tôi được tiến giải và nhẹ nhàng. Không nên đặt những cái chuyện sâu cho người khác, mà phải có tâm dìu dắt và giúp đỡ họ. Từ giờ từ khắc không nên làm những điều mà không có mà đặt cho họ, làm cho họ đau khổ. Cái đó không nên. Nhưng mà nhiều người tu còn yếu, chưa qua được những cái chuông thử thách, thì nhiều khi nghi kỵ đặt tầm bậy tầm bạ, làm cho tâm hồn mình bấn loạn. Đó là tại người. Tôi đã nói khởi điểm các bạn tốt thì kết quả các bạn tốt, mà khởi điểm của các bạn xấu thì thế nào các bạn cũng gặt hải cái sự phản động lực xấu, làm cho các bạn buồn bực, tâm tư không được yên ổn, vì lý do khởi điểm chúng ta xấu mà thôi. Luôn luôn chúng ta phải nung nấu cái khởi điểm tốt. Chúng ta gần với mọi người với khởi điểm tốt, với tinh thần tốt, cởi mở xây dựng và giúp đỡ. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên chúng ta tu ở đây năm ở trong thiên ý, và phải hiểu cái thiên lý. Bản thể của các bạn không phải ở thế gian, ai muốn tạo ra bạn là được đâu. Không, nó ở trong cái quyền di cấu tạo, ở trong cái bí mật của trời đất, mà khối óc con người chỉ tìm từ từ đi tới và hiểu lần tất cả. Đó, bây giờ chúng ta xét 100 năm về trước và 100 năm về sau, con người đã hiểu rất nhiều chưa? Hiểu rất nhiều, đã mở và đã tiến hóa. Rồi hỏi 100 năm sau chúng ta còn tiến hóa không? Càng tiến hóa nữa. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này, tại sao chúng ta tiến hóa hơn người thường? Chúng ta đạt được sự thanh tịnh và có thể hiểu trước một phần nào, là do cái công năng công phu và cố gắng tự sửa mình để linh động còn mau hơn hồi trước, cũng như là tự vầy xéo mở tất cả những cái nẻo hóc ở bên trong, giải tỏa những cái sự lô bịch ở bên trong, thì tự nhiên trở nên sự sáng suốt. À, cũng do sự thông minh của loài người, mà cái sự thông minh đó ở đâu? Của trời đất cấu tạo cho chúng ta có sự sáng suốt bây giờ. Cho nên chúng ta tìm ra cái pháp để tu, để sửa, để giải, để tiến, để hiểu mình và hiểu tất cả, có bao nhiêu đó thôi. Mà nhiều người chưa có tu, chưa được gì hết, muốn hiểu người ta, rồi làm sao hiểu tất cả được. Rồi đi làm thầy bói ăn, gây nợ, gây nghiệp thêm. Mà hiểu mình rồi thì hiểu tất cả, có bao nhiêu đó mà không chịu làm. Rồi nói tôi bây giờ tôi biết chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, rồi tôi đặt vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề nọ, rồi nghi chuyện này, nghi chuyện kia, nghi chuyện nọ, rồi rốt cuộc là nghi kỳ mình. Tại sao tôi nghi chừng nào tôi thấy tâm tôi càng ngày càng tối? Mà tôi giải tỏa, tôi không nghi, tôi tha thứ, tôi dùng tình thương để tiến hóa trong cái bi trí dũng, từ bi bác ái, thì tôi thấy con người tôi càng ngày càng sung sướng, và tôi thấy hạnh phúc của loài người. Nếu người nào mà tiến như vậy thì chúng ta thấy rõ cái hạnh phúc và cái niềm thương yêu vững chắc của mọi người trong quần chúng nhân loại đều ở trong tình thương tiến hóa thiên đàng trước mắt. Tại sao không thực thi cái đó, nhưng mà cứ thực thi những sự eo hẹp, ngộ nhận lẫn nhau, rồi đem ra sự đau khổ cho mình mà thôi. Rước sự đau khổ vô, kèm kẹp mình, làm cho mình chậm tiến, ngũ tạng không an, thần kinh không ổn, làm sao các bạn tu? Cho nên tôi chỉ khuyên các bạn tu, trở về với bạn, hiểu bạn là đủ rồi. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tôi thường thường nói, tôi tu tới ngày nay, tôi sai, chẳng có ai sai. Cho nên các bạn luôn luôn là thầy của chúng tôi học nơi các bạn. Tôi không dám xưng làm thầy các bạn. Tôi cần nhiều sự phê bình để nghiên cứu và tự sửa, tự tiến. luôn luôn tôi học, học hàng tuần, hàng giờ, hàng phút. Ý niệm của các bạn bộc phát cái gì thì trong tuần tôi đã phát giải hết. Đó tôi học. Tôi học ngay trong ý niệm tâm tư của chúng ta, của những người tu đang thắc mắc. Rồi tôi hóa giải, đó là tôi học. Nói nãy giờ là tôi cũng vẫn học của các bạn. Nếu không có các bạn tôi đó, nói cái này để làm gì? Cho ai đây? Là nhờ các bạn mà tôi học. Mà có các bạn tôi mới nói. Đó, chúng ta đồng học và đồng tiến. Cho nên chúng ta đi trong cái luật công bằng của trời đất, trong công bằng của đạo pháp, công bằng của nhân loại đang khao khát trong càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta phải tiến về sự công bằng căn bản của nội tâm của mọi người. Thì lúc đó các bạn mới thấy cái nhu cầu cần thiết của các bạn là thanh điển thôi, không phải vật chất, không phải quyền lợi ở thế gian, nhưng và sự thanh khiết tinh tấn của bạn, đó là cái sự cao quý cho phần hồn và hạnh phúc. Và nhân quần đang chờ đợi, càn khôn vũ trụ đang chờ đợi sự thoi thóp tiến hóa của các bạn để hòa hợp với đại hồn trong cộng đồng vũ trụ. Chứ không phải rằng vô ích đâu. Bạn trở về với bạn đi, rồi bạn sẽ thấy bạn sẽ kết nạp với phần hồn, đại hồn ở bên trên không có khó khăn. Và sự sáng suốt là có thanh tịnh mới đoán được. Không thanh tịnh không bao giờ đoán được sự sáng suốt. Cảm ơn các bạn.
Phần thuyết giảng của thiền sư đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tu cho đời thăng hoa, lời thơ ý đạo của thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát Tú Lan gửi đến quý vị.
Thank you.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Bạch Thầy, con xin hỏi câu hỏi. Thưa Pháp Lý Vô Ly, Vô Di Khoa Học Quyền Bí Phật Pháp có thể cải tiến hay là vẫn giữ nguyên như vậy? Xin Bạch Thầy chỉ dạy.
Từ hồi nào giờ bao nhiêu công chuyện đó, đâu có cải tiến gì đâu, đâu có sửa đổi đâu.
Thưa con,
từ đó nó sẽ mở ra, từ pháp lý, từ lời nói, từ sự ham muốn của con người và biến thành vô vi không à, rồi nó mới thích hợp với cái khoa học của siêu nhiên bên trên. Khoa học quyền bí mắt phàm không thấy, nó phù hợp, nó mới thấy rõ nó là thiên liên giáng lâm xuống thế gian, trở về thiên giới, phải hòa tan với tam giới là thiên liên à, nó mới thấy nhà cửa nó trên. Đã bao nhiêu kiếp khó rồi mà nó bỏ nó đi, bây giờ nó trở về, nó thấy cảm thấy sung sướng, biết lo lắng cho mình. Thấy không? Nếu mà nó không biết, nó không nhìn nhận nó là thiên liên, làm sao nó có, nó đi về nguồn cội đi sống với ai? Thấy không? Nó phải có cửu quyền thất tổ của nó, nó phải có ông bà cha mẹ nó phải có trời Phật, có cái duyên của vị này vị nọ nó phải có. Cho một người không phải một ông sư mà dạy mình được đâu. Có người có trăm, cả ngàn, cả triệu người dạy nó chưa có nên. Nhiều giống linh giúp đỡ xuống đây nó hỗn tạp, nó ăn từ con thú này tới con thú kia, cũng là những cái giống linh nó theo, nó hỗ trợ cho ấm no để tiến hóa và để học hỏi, đụng chạm rồi mới thức tâm à. Cho nên khi chúng ta về, ta về lại cái căn bản của mình. Tôi nhẹ rồi, tại sao bây giờ tôi sáng suốt, tôi hiểu hơn hồi xưa. Hồi xưa tôi đọc kinh cũng như thấy cái cuốn kinh nặng nề trong đầu óc tôi lắm. Bây giờ tôi đọc cuốn kinh tôi thấy phải quá, đúng quá, hay quá, là tôi đã về cái nơi đó rồi, tôi được nhẹ. Thấy không? Còn lúc trước là tôi muốn hiểu cũng không hiểu được, tôi ép cái óc tôi cũng không có đem vô được. Và bây giờ nhờ gì tôi làm được? Nhờ cái sơ hồn tôi thanh lọc khối óc, thần kinh ổn định. Tôi làm pháp luân thường chuyển, ngũ tạng tôi đạt quân bình. Hai cái nó hợp nhất với nhau, nhé, là sự sáng suốt để tôi minh định tất cả mọi sự việc. Thật ra cái phương pháp này thấy không có làm gì hết, nhưng mà mỗi đêm phải công phu. Họ công phu phải dọn bàn thờ, phải tụng kinh, phải lục đục làm ào ào, còn mình công phu này cũng ào ào. Vô thì cũng phải bịt lỗ tai, trong này nó ào ào, nó thay đổi tình thế. Rồi làm pháp luân thường chuyển cũng thay đổi hơi thở, đương đi như vậy mà đi ngược hết, đảo ngược hết. Bởi vì mình giáng lâm chút đầu xuống thế gian, bây giờ mình phải ngược cái đầu đi lên, mình mới đi lên được à. Mình có cái nhân thai thì bây giờ mình biến chuyển trở về thánh thai, mình mới đi lên được, lên trên được. Thành ra tất cả phải thay đổi trong tình thế, trong cái giờ công phu mà các bạn đâu có hiểu. Vô thấy làm gì khỏe thôi, nhưng mà nó thay đổi. Nó đừng nghĩ tình tứ lưu bù. Bây giờ mình bắt nó thét, ngồi một hồi tới 15 phút, mình thấy nó trống rỗng, không có gì, nó bỏ lọc rồi. Rồi trong này nó đừng thích nghe đằng kia nấu mùi phở, nó muốn qua ăn phở, thôi bắt nó làm pháp luôn. Làm pháp luôn chặt nó quên phở à, nó quên bánh ngọt trong tủ luôn, nó thiệt là nó ăn cái khác rồi. Thấy không? Cho nên lần lần mình thử ngay trong gia đình mình những chuyện gì nó thay đổi. Hồi trước mình nghe cái đó là mình chạy tới, bây giờ mình nghe mình không chạy tới, để coi thế nào. Rồi mình dùng ý tưởng, chà, tụi con đứa con gái mà nó bệnh, nó khó chịu, nó cứ la ông sùm. Dùng ý tưởng ngồi thiền, còn em đi con, mẹ ở bên con đi, mẹ đi con. Cái ý mình cứ nghĩ vuốt về nó lên một cặp nó. Mình mới thấy cái điển của mình làm việc khắp các nơi, chứ không phải là không làm. Khi mà tập trung rồi á, là cái luồng điển sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Mình ý tưởng cái người con nó hư quá, dạy nó không được, nhưng mà mỗi đêm mình ngồi mình tu luyện và mình phóng cái điển lành từ điển của mình về nó, để coi thử nó thế nào. Có nó quay đầu không? Có biết thương yêu cha mẹ nó không? Từ từ tự nhiên nó thay đổi thành nào mình không hay. Mình thấy bất ngờ, mà té ra mình đã làm cho nó rồi mình không biết. Rồi con tôi bây giờ nó ngoan quá. Nhưng mà mình đã làm cho nó. Phải không? Cái sự liên hệ của mẹ con, chồng, vợ, cha con đều có liên hệ. Nếu các bạn thanh tịnh là các bạn thấy rằng tôi không nên nghĩ xấu một người nào. Tôi nghĩ xấu cho người ta thì cha mẹ tôi phiền, cứu quyền thất tổ tôi không vui. Mà tôi nghĩ tốt cho tất cả mọi người thì cứu quyền thất tổ tôi an vui. Còn hơn tôi lập bàn thờ. Thấy không? Cái tâm tôi biết thờ cha mẹ thì biết kính nể mọi người. Tâm tôi không biết kính nể mọi người thì chà đạp mọi người, thì chà đạp tổ tiên tôi. Tôi không muốn làm điều đó.
Kính thưa Thầy, trong buổi chiều hôm nay bàn cãi về vấn đề pháp lý vô vi thì ý của chị Dung là muốn hỏi là sau này cái phương pháp công phu nó gồm có sơ hồn, pháp luân, thiền định nó có thể thay đổi hay không, hay là vẫn giữ nguyên như vậy?
Không có gì thay đổi. Từ cái đó là cái căn bản để tiến qua tới vô cùng. Mà nếu ngoài cái đó không có bao giờ tiến được. Chỉ dơ rớt, rồi chế đi, chế lại, rồi kiểu như lệ thuộc mà thôi. Còn cái phương pháp này là đi tới tự chủ và tự tiến.
Kính thưa Thầy, con vì hận mà tập tu thiền. Xin hỏi con có tập được thành công không? Khi tập, con bị xúc động nhiều và nghĩ đến người đó. Xin làm cách nào để tâm con trở lại thanh tịnh và không hận nữa?
Khi mà chúng ta hận một người nào, ta nghĩ đó là sư phụ của mình. Người đó là giáo dục tôi đang tiến qua. Tôi cảm ơn người đó nhiều hơn. Thì tự nhiên nó cảm thông đối phương. Không nên cho người đó là xấu. Người đó là chính là trực tiếp dạy dỗ tôi đang tiến qua. Tôi cảm ơn họ. Chính người đó là sư phụ của tôi. Thì mới giải tỏa cái sự uất hận trong nội tâm. Lúc đó mới thiền vô vi được. Nếu chúng ta thiền vô vi mà còn giận người đó là chỉ tạo khùng và tạo điên mà thôi.
Thưa Thầy, người tu là một người mỏi nhất, học cả và hòa với tất cả. Xin Thầy giảng thêm cho chúng con hiểu đạo vô vi hơn để khỏi đi lạc đường.
Nhỏ tất cả và hòa với tất cả chỉ có điển mà thôi. Cuộc sống của chúng ta, nếu mà khối óc chúng ta không có điển, không có minh mẫn. Tất cả cái điển do đâu? Do những món ăn. Qua năm ngày tháng mới mọc, đó là đồ điển của vũ trụ khoan chiếu cho chúng ta. Ta ăn ta nhai vô. Nó là cái gì? Nó sinh ra chất nhất. Rồi nó mới tiến hóa theo cái cơ tạng chúng ta. Nó tạo thành chất này chất nọ để hỗ trợ cho khối óc.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.